Dạ thưa thầy, cái phương pháp mà tu tập theo như thế này
à, rất dễ, ở đây có hành tập, có được đầy đủ tài liệu.
Trong hồi nãy giờ thì thầy chỉ giảng chứ
chỉ giảng thôi. Bây giờ những cái phương pháp chúng tôi có cái soi hồn. Anh thấy soi hồn chúng tôi bị tới đây đó. Bởi vì ba cái quyền này gia tăng cái chấn động. Chấn động thần kinh bộ óc. Đầu tiên chấn đây nó về đây, chấn đây nó về đây, chấn đây nó về đây, nó tập trung ngay trong trung tâm. Và ra bình thường nó sử dụng hai con mắt này, nhưng mà sau này nó mới gia tăng, nó mở thêm ra. Cho nên cái nhãn quan hành khác, cái người phải tâm bất chánh của nó phải như thế. Rồi anh nằm hít thở, hít vô đầy rúm, thở ra sẹp bụng. Sau khi đi làm việc về, hít hay là số mơ như vậy, trước khi đi ngủ anh làm 1 tới 12, rồi 1 tới 11, 1 tới 10, 1 tới 9, 8, 10, 10, 10, 0 rồi. Anh có cái ngủ ngon và cái đại tiện chỉ tiện anh trượt nó đi ra trượt, còn thanh như thanh, được khư trượt như thanh. Khi anh chậm như thế này thì tóc mồ hôi theo cái trượt nó đi ra lỗ chân lông và cái thanh nó lưu vào. Anh thấy cái đạo nó nhẹ nhàng vô cùng mà mắt mắt anh sáng suốt. Co lưỡi răng kề răng, co lưỡi là lập cái thận thủy, răng kề răng nó ổn định thần kinh rồi. Còn là cái phương pháp tự trị bệnh mà sao? À, cho nên chúng tôi làm như vậy. Thấy vậy rất dễ, nhưng mà làm thứ 5 phút, ít nhất 5 phút, tới 15 phút. Mà làm được 15 phút là những người mắc nghẽn, họ mồ hôi tuôn như thế này. Cũng như là anh đi tính, cho nên khỏe vậy đó. Rồi anh hít thở, anh hít thở anh bỏ quên tay quên chân là nằm như cái đúng cái chiều thở ra cái chiều thở ra một con đứng ra về ra thì cái tứ chi của anh á cái phong thấp nó chạy ra á và cái tiểu tiện nó băng xuống mơ vậy nó tận tự nghe dư giấy nó đi ra tiểu tiện lại rồi lỗ chân lâm xuất phát con người nó khỏe nhẹ nhàng thì sáng anh đi làm thấy không có hơn một năm. Anh không có bầu thần đó của người nữa. Vì anh biết quét dọn và anh sử dụng lo cho cái chiếc xe này, cái xác này có tôi điện lại mà thôi. Cho phần hồn nữ chuyện. Thì anh thấy như là cái chuyện đổi chát của đời đó có chuyện khó khăn. Thấy không? Mình cũng chế, người ta đang nghĩ làm nửa giờ, mình làm cho họ giờ nó có sát bữa sau nó lấy gì. Họ còn thương mình nữa. Mình không sợ mất bạn. Và mình không tạo ra thù. Để thù cũng thành là sao? Mà ngày mình làm rước được vô vì mình không có cách giảm. Thì sáng mình tươi sáng. Thì mỗi ngày bạn bè đồng trong sở giờ sao mặt mày chú cái này mà đẹp trai đi. Mà trúng số sao? Thì mình biết rồi. Họ nói. Họ nói. Bây giờ mình được lạc. Lạc ra đi. Đi ra mồ hôi tiễn tiễn lại tiễn đi ra hết. Cái mặt mày nó tươi. Tôi năm nay 60 tuổi nè. Có nhiều người đâu có tin tôi 60 tuổi. Anh thấy không? Rồi tôi nhớ pháp này nhiều bạn 60 tuổi tôi đừng nha, sắp bắt con là đúng chuyện hết. Tôi đâu có, tôi có gì đâu. Tôi cứ làm nhiều ra tôi hít thở được khỏe thôi. Anh thấy không? Rồi cái phương thiền sau này cái hồn mình là khác nhất. Để đó còn học hỏi. Rồi cái cách thứ nhất là làm sao giữ được cái xác này an ninh cái đã. Rồi mới nói lên chuyện tâm linh. Cái xe không ngon lành thì không vô không chủ cũng không ra gì. Nhá, xe sửa sang đàng hoàng.
Chúng ta chúng ta hàng ngày ở đây, mọi người ra đây phải tự làm để mà sống. Thì mỗi ngày chúng ta phải đổi cái tinh thần để lấy đồng tiền sinh sống. Thì chúng ta mất phần điểm của tâm linh rất nhiều. Vì làm sao để khôi phục điểm đó? Mà nếu chúng ta khi mà nhờ đỡ ơn trên hộ độ thì cái chuyện nó còn lắm. Và chính chúng ta có cơ hội để thực hành và tập trung cái luận điểm đó. Cho nên sau khi đi làm về chúng tôi có hai cái pháp: sơ hồn và pháp luân chuyên môn. Sơ hồn là tại sao? Tại sơ hồn là chúng ta phải đem tâm thần làm việc 8 tiếng sẽ đứng lên. Họ mới phát lên cho chúng ta. Mặc dù thì chúng ta phải tập trung lại. Thì cái chấn động lực của chúng ta càng ngày càng suy suy yếu và tập trung trở lại như thế này thì nó sẽ khôi cái phần chúng ta đã mất từ số mờ thì Rồi tôi làm chứng minh là nằm hít thở, hít vô thở ra, hít vô đầy rúng thở ra
sạch.
Tôi hít vô thở ra để lấy cái thanh khí điển nó hóa giải cái trầm trực trong ngũ tạng của chúng ta. Vì hàng ngày chúng ta tiếp xúc với người có người trực người thanh và nó xâm chiếm vô trong lỗ chân lông, và chúng ta nằm đó chúng ta làm hóa giải nó ra, thì ngày mai nó sẽ đi theo đường tiểu tiện và đại tiện và lỗ chân lông sẽ xuất phát ra thanh lọc thanh nhẹ để đón nhận cái trở lực ở ngày mai. Cho nên những người mới tu cái pháp này phải làm 6 tháng về cái soi hồn và làm chứng minh của chúng tôi. Chút nữa rồi đây sẽ phát những cái tâm giấy đó, thì quý vị nghiên cứu rất đơn giản, nhưng mà quý vị thực hành rồi mới thấy trong 6 tháng quý vị thấy càng ngày càng tư và thấy con người nó trẻ và khỏe mạnh, rồi mình thấy mình thích thú làm việc hơn đó, thì lúc đó mình bớt cái sự buồn rầu và thanh lọc được hai giới là hạ thượng và khai mở cái trực điểm của bộ đầu là thượng thừa. Lúc đó chúng ta mới thích thú ngồi thiền, chúng ta mới bước vào giai đoạn thiền 6 tháng. Ở đây nó có trật tự làm cho con người khỏe mạnh trước rồi mới đi tới tâm linh, chứ không bước vô mình làm tâm linh thì nó có thể khùng. Cho nên chúng ta phải làm cho trật tự sức khỏe khối óc và ngũ tạng nhiên hộ như khi mình ngồi thiền. Thiền rồi là cái hồn ta mới xuất khỏi thể xác, mới nhìn nhận rằng chúng ta cái hồn là chủ của thể xác, không phải thể xác là chủ của thể hồn. Cái phương pháp nó phải đi từ giai đoạn một, đừng có đi một hơi một và nặng loạn rồi ham quá thì dục tóc bất đạt rồi đâm ra chán nản. Cho nên cái phương pháp chúng tôi giúp đỡ ngay những người buôn bán bất cứ ngành nào có thể khôi phục cái tinh thần chúng ta càng ngày càng sáng suốt và ổn định hơn để phục vụ và chống trả những cái trở lực hàng ngày nó để tới đập của chúng ta.
Tu như này có hai cốt để mà ta lên thiên đàng. Tu là chúng ta tự giải thoát và để trở về với trình độ chân chính này. Nhưng họ quyết định muốn đi lên thiên đàng để xuống địa ngục do mình là từ một cái pháp tập của mình thân nghiệp. Cho nên tôi thấy đại đa số người nào cũng muốn đi lên thiên đàng và để làm cái nhiệm vụ lên làm hơn. Cho nên lên thiên đàng là hưởng phước. Cho nên ở thiên đàng còn làm việc nhiều. Cho nên quý vị đã làm giám đốc thì quý vị thấy là nhiệm vụ ông giám đốc nhiều hơn, chứ không phải là lớn. À, và trong lúc đó mình làm ông lăng tông mình bị chê ông giám đốc ngồi không cũng làm việc tu tu dày ra ông nó lo nhiều hơn. Thấy chưa? Cho nên đâu phải ông Phật là xuống, ông Phật còn khổ mới xuống. Hỏi Thượng Đế mà xuống, Thượng Đế phải làm việc hai. Sanh có tử, tử có sanh, khổ có xuống, xuống có khổ, cả hai mặt vượt. Thì khi mà đại tình đi, Phật còn mới tình đi. Cho nên chúng ta nói rằng thiên đàng, đâu là thiên đàng? Bây giờ chúng ta dọn thiên đàng lên trên tâm chúng ta. Thiên đàng là quân bình là thôi. Bây giờ chúng ta làm sao đạt được sự cái lực quân bình trong nội thức của chúng ta? Chúng ta thấy rằng tôi khỏe. Trong lúc họ chửi tôi không buồn. Tôi thấy họ bệnh, tôi mới cứu họ. Trong lúc tôi đạt được cái của cải mà tôi không vội mừng, tôi đây thấy là đây là cái quả. Tôi đã sống trong quân bình, đó là sống trong nước bàn đại thế, là lực quân bình. Nghe không? Còn cái chuyện thiên đàng thì thế gian ai cũng nói, nhưng mà ai đã đi được? Trừ những người xuất hồn. Mà người xuất hồn đi được về nói ai mà đi? Chắc gì có. Cho nên chúng ta phải hành để mà thêm là ai. Cho nên người này tiếp tục tìm đường, tìm chân lý, và người kia cũng vẫn tiếp tục tìm chân lý. Cho nên trong chương trình tiến hóa không nhiều nghĩa là
dạ, thế là câu hỏi tới đây không phải là có tính cách vô lễ ạ. Thầy có nghĩ rằng chính mình là Phật sống không ạ?
Tôi không dám nói tôi là Phật sống. Chính Đức Thích Ca đã thành đạo. Thích Ca cũng xin ta đây là Phật. Nhưng mà Thích Ca có nói một câu, nhân nhân giai thành Phật, để thích tâm chúng sanh. Phật là gì? Thanh khí điển từ càn khôn vũ trụ, chuyển giáng xuống thế gian, xương sống đứng hấp thụ, cung trời phân ra điển âm và điển dương. Thì mọi người trở về với căn bản, thì mới thấy Phật tâm. Phật là quân bình tự. Chứ Phật không có xen kể một việc gì, chính trị hay là quân sự.
Thế thầy có muốn nhắn gửi lời gì với các thính giả ở Việt Nam hay là các đệ tử cũ hay là các đạo hữu cũ không?
Chúng tôi có rất nhiều đạo hữu ở Việt Nam, những người rất kính mến và yêu cầu viết thơ yêu cầu tôi nếu đài phát thanh nào ở thế giới có thể phát thanh cho họ những bài giảng của tôi hàng tuần ở khắp thế giới để cho họ được hưởng cái phần thanh điển mà họ tự hành và họ đo lường trình độ của họ để họ đồng tiến với tôi, vì chúng tôi sống hòa hợp, tương ái, tương thân, huynh đệ một nhà. Con của Thượng Đế chúng tôi nhớ nhung rất nhiều và chúng tôi muốn được tương ngộ mà truyền cảm bằng âm thanh, cho nên trình độ những người đó còn nhẹ, thành ra không tiếp được phần thanh điển của tôi, và ước mong những đài phát thanh của thế giới có thể đưa những bài giảng của tôi hàng tuần và truyền cảm tất cả mọi tâm linh ở quê nhà trong lúc đang gặp những cơn thử thách nhồi quá để cho họ tự tu tự tiến.
Xin chúc thầy đạt nhiều thành công trong chuyến đi truyền pháp này và xin cảm ơn thầy đã dành cho đài đại lợi cuộc phỏng vấn hôm nay.
Từ sau này nếu mà có cơ hội thì có thể cho về những cuốn băng mà để giảng giải cho họ, để họ thấy họ phải tự trị bệnh. Quý đài bởi vì người ta yêu chuộng đài Úc nhiều lắm, nhưng mà có gia tăng cái nó vô thì chắc nơi họ tự thức và tự tu, và họ không còn tự ái và không có cảm thấy sự cảm sản phát có thể phá đạo của chúng ta. Thấy không? Bất cứ đạo nào họ giữ lấy là tôi.
Dùng cái công đức dù dục đứng mình thân nào yêu những đứng mình khác, cái đó là ông đó là lo hành sự về phần hồn tiến hóa tu hành, còn cái công tu hơn hơn đó, tự do hơn yêu những đứng con là việc nhiều lắm, tại sao mà cũng vật tướng tôi nghĩ mới có cái hoa để đưa dòng linh tiến hóa. Phải có tướng quân mới có quan. Khi mà anh quản lý cái số sinh linh lớn như vậy, anh sẽ có quan, không có quan không được. Không có tướng chết không có làm gì được. Mình xuống địa ngục cửa nào cũng phải tướng hết anh. Không có tướng đâu có sợ. Cho nên đi trong bộ đội như một ông tướng, ông coi đến nhiều người. Thấy ông đó tầm thường người ta hay mà ông có bộ quân phải sợ. Mỗi người đó. Mà phải có cái tướng. Mà cái đó là cái của Thượng Đế ban cho. Cũng như tướng Võ Nguyên Giáp này kia cái nọ cũng vậy, nó cũng phải có cái chứng tinh nó mới ở lâu như vậy. Rồi như là ông làm tướng cho luôn á. Ông làm tướng quân lẽ nhận được những cách ở bên hồ như vậy. Thì ông cứ nếu hoài cái đó hay là ông đã thay đổi. Ông cứ làm cái đó. Phải giữ lại cái đó. Cho nên mình tu như này, trao dồi sửa đổi học lẫn nhau, luôn luôn phải tiến à. Cái sự sai lầm của mình được phản về lưu ý và thay đổi. Phải tiến học. Nhiều người chăm sóc cho mình tiến, tại sao mình không tiến? Còn mình không chịu, người ta đâu có chăm sóc cho mình nữa. Thôi ông giật ông qua bên đi, nó nghe mệt lắm. Đúng rồi. Mình cứ xong vô này không? Trao dồi sửa đổi được tiến. Mình học chứ. Nếu nó không có cái thanh điển, tiền kiếp nó không có tu, nó không có hạnh tốt, nó đâu có gắn vấn đạo, nó thiệt. Nó sợ lắm, bởi vì con đường nó không hiểu. Mà tiền kiếp nó có tu, nó mới vấn đạo chứ. Thì mình phải học nó chứ. Chắc gì tiền thức mình phải cao. Tôi chỉ một cái cho mình, dùng đất phàm để suy xét, khi phàm để suy xét, thì các bạn khỏi bị lạc. Có cái tinh vi, cô mắt lễ tâm, cô tâm tâm dồn là biết người ta đã tu bao nhiêu rồi. Nó càng kính nể mọi người. Không có người nào không có tu hết. Nhiều hay là ít hết. Mình cần phải học nhiều hơn. Khi mà chúng ta hiểu được rồi, ta phải học. Chấp nhận được. Quá nhiên là những lời chỉ trích để chúng ta học tiên qua. Cho nên là nói tụi tu này là tụi tuyệt đối, không có bao giờ tuyệt đối, không có hết hết. Chế mình hoài thì mình tiến hoài, mà khi mà mình chết thì tiến lại thôi, không nên chế mình.
Hỏi cho tôi điên buồn nhiều cả ngày cứ cầm cụi trong cái đống thơ ra anh thấy. Đống thơ đó nó mọi trạng thái, mà mọi trạng thái đang vậy chứ tôi. Nó hỏi vậy đó tôi như là trước đó chứ tôi. Tôi lại hỏi cắm. Hỏi chú vợ được ông cá đến mày cưới đi, được khổ quá ông cá mà.
Cũng đòi nợ nữa.
Tôi thấy cái trách nghĩa là.
À, cái nghiệp quả ra thế nào.
Rồi nhờ cái này rồi con sẽ kiếm được thế nào. Không cách. Chúng sống với thì chia sớt sự đau khổ. Rồi sống cho nó nhiều. Rồi cầm đi cái đó. Thì tôi dạy. Mình học đó. Mình học với mỗi trạng thôi. Có những người nhảy đó chắc ở bụi với chung không biết là phải tầm ạ. Nhưng thời thế gì ông Tám cũng có này. Dê cũng có này. Thời nói dê nói tình nó cũng thương cũng có này. Nói tục tiểu cũng có này. Thế ông này có giận không? Chửi ông này ông cũng ghét không? Chửi chừng nào cả là cùng ông dịch lên. Chừng chừng. Hả? Nhiều trước anh Thắng đi thức pháp đâu, mặc sai tâm tay để xe hình tư. Khóc. Thức pháp mà nói sao, xe hình tay mình buồn khóc.
Tôi đi đừng lo, điện thoại là nó đừng lo.
Thế xe tôi nó cũng nhớ nhiều. Sau này thằng nó biết thương tôi. Để đâu có bao lâu nó biết cái thơ tôi, không lỗi. Dạ, tôi biết cái thơ cho nó, tôi không có quyền giận người khác mà tôi có quyền thương ngoại lực. Xe hình đó là một điểm lưu tại thế của tôi không? Tự nó nghe, để cho mình thắng nó thấy rằng ở xa dễ như tôi nói rằng nó sẽ thương tôi nhiều hơn thắng thương. Tôi nói trước mà, có trong telephone thì mình phát nó đặt xe cho chị rồi. Mình nên nói như nó cho bài học rồi, nó ăn xe trên cài chỉ xe cần khóc. Vậy đâu có biết làm nó mà nó xe.
À, tôi biết thằng đó nó sẽ nhớ thầy rồi. Đừng hơi lắm.
Bởi vì nó sẽ thành nó sẽ tương tư tưởng. Ngay kiểu cũng thấy nó đi cái thơ đó, ha.
Nó hỏi cho tu có được phép gì mà đổi được số mạng. Rồi chúng ta xét, tôi động loạn tôi mới làm sai. Nếu tôi bình tĩnh hồi nãy tôi đã trả lời cái ông đó câu chuyện đó, nói hỗn ẩu như vậy. Thấy không? Nếu đầu óc tôi ổn định tôi phải không nói lấy đó. Tại vì tôi bấn loạn một việc gì tôi đi sang sư cơ hội. Thì cái tu này là gì? Là chấn chỉnh sự động loạn trở lại thanh tịnh. Nếu tôi đạt được thanh tịnh, con người tôi thanh tịnh hoài thì con người lịch sử ở thế gian. Và là một con người sáng suốt có đạo pháp. Người sáng suốt có đạo pháp là thanh tịnh. Sau cái thanh tịnh đó là đạt tới toàn giác. Biết rõ cái khổ có sướng, biết rõ cái sướng có khổ, biết rõ cái sanh có tử, biết rõ cái tử có sanh. Con người không biết luôn luôn hai mặt, không có bảo vệ một mặt và bỏ một mặt. Cái có sanh là phải có tử, và biết được sanh tử thì mới cấn cái cảnh luân hồi tại thế. Còn biết sanh mà không biết tử làm sao cấn khỏi cái cảnh luân hồi. Tôi ở thế gian sanh ra thì mừng, chết thì buồn, có cái duyên đó mà lộn xộn. Mà người tu thấy trong sanh có tử thì các bạn tu đây là một ngày kia xuất hồn của các bạn chết trước khi chết. Cái sanh này nó có tử rồi, sanh tử một lượt. Còn gì mà hối hận nữa. Chúng ta ngồi, chúng ta là mang bản thể con người mình nhắm mắt rồi, chúng ta thấy chúng ta đi. Con sanh có tử đó, tử là hồn xa bản thể. Thấy không? Đạt được. Sanh có tử mới giải quyết được. Cảnh luân hồi mới xác nhận với chứng minh rằng tôi tránh cái cảnh luân hồi. Người mê muội mới bị luân hồi, bị ngoại cảnh lôi cuốn nó mới luân hồi, còn tôi không còn nữa. Tôi đã giải quyết được rồi.
Cho nên ta đề ra cái xuất hồn cho mình thấy. Rồi cứ tu lần lần rồi các bạn thấy bộ đầu nó rung 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 rung, đó là đi đó. Cái điểm được đi lên đó, thì ta sành tất tử rồi. Sao? Mình hiểu rồi đâu có còn bận tâm và còn đau khổ nữa. Không vì sanh mà chẳng vì tử nữa. Rồi đặt cái không không gian, không thời gian sung sướng quá rồi. Đâu có già nữa. Đâu có bận tâm nữa. Đâu có lụng bại nữa. Chỉ có nhẹ nhàng thăng tiến mà thôi. Thì ai làm cho mình? Chỉ mình làm cho mình. Có chút đó. Chúa giảng cũng vậy mà Phật giảng cũng vậy mà kẻ hiền kiếp cũng bao nhiêu đó. Cho nên con người đừng sợ. Thì ý thức được tất cả những từ đầu chí chung của mình là do trời tạo. Thì không có tạo được gì. Nếu mình tạo được thì mình biết cái mặt thật của mình rồi. Bây giờ cháu biết mặt thật cháu là cho kia mới thấy mặt, cái mặt nó chưa chắc chưa thấy già. Một cái mặt thật không chết cho nó thấy, chưa thấy. Tại khi thanh tịnh nó có thấy cái mặt thật. Rồi bây giờ mình cũng giải quyết cho nó thanh tịnh, mình mới thấy mặt thật. Khi mình thấy mặt thật của mình thấy tan như vậy. Thì lúc đó mình mới là thực hiện tình thương. Mình hiểu có chán ghét ai và không có sợ ai. Vì nó là vốn tốt. Nó là giống của ông trời sanh ra, ai sanh hết ra. Thấy không? Ở thế gian mình lấy mắt thịt nói, ồ con của cha này, cha kia cha đó. Không có. Bây giờ mình hiểu được con của một ông cha. Tôi cũng con ông đó mà nó cũng con. Thì tôi hiểu tình thương. Tôi lấy cái thương yêu hòa giải. Dẫn tiến lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, rồi đem lại sáng suốt cho nhau. Thấy không? Cái kỳ nói cái đó. Còn mình chưa thấy, không làm được. Mình thân ra con bà A, con bà B. Nhưng mà mình tu, mình hiểu rồi thì con có một ông trời. Mình cũng có ông trời, mà nó không có ông trời. Mình không giúp nó, giúp nó. Thấy không? Thì mình thấy xin xin đời đời. Ở đâu cũng anh em, ở đâu cũng ruột thịt đó. Chứ không có phân cách nữa. Người phân cách trẻ tay, người việc, những người tư. Mình tu nhẹ rồi thấy rồi đâu có phân cách nữa. Con trời hết mà phân gì. Sao? Thì đi đâu cũng hòa hợp. Trong lúc nào cũng như thế. Không có nghi ngờ nữa, để về tới giờ là lo tu, rảnh là lo tu, thì nó mau. Cao nhất là xây dựng niềm tin. Chúng ta chờ nhiều nhất từ bao nhiêu năm nay cho các tôn giáo, nhưng mà rốt cuộc là niềm tin tụi nó cũng bị lung lạc. Thì tin của nó áp đảo, ngoại cảnh nó lôi cuốn. Có tên đạo nhưng mà không hành được đạo. Vậy vậy. Chứ nó có tên đạo nhưng mà không hành được đạo. Vì bị ngoại cảnh, bị vật chất lớn cuốn. Không lập hạnh hy sinh. Làm sao đạt được đạo pháp được. Không có mấy người thành công là vậy. Rồi bây giờ mình có cơ hội là mình thấy rõ ở Việt Nam. Cơ hội thấy rõ. Cho mình thấy rõ đạo pháp. Cho mình thấy rõ cái quyền vi của trời đất. Chứ phải cảnh này giúp mình được đâu. Ông trời giúp tất cả mình là giúp gì. Cảnh thế gian giúp gì. Con trai là mình sống mấy chục năm mà không biết mình nè. Tôi bị nhiêu đó tức là. Tôi để tôi thấy tôi là thằng gì đây nè. Cái kinh nghiệp tôi là sao à. Nếu tôi được luân hồi tôi phải biết tiền kiếp tôi. Nếu tôi có hồn tôi phải thấy hồn tôi. Nếu nếu tôi là đời đời, tôi nói gì ý thức tôi là đời đời. Tôi phải tôi. Ông thanh tịnh tôi mới thấy. Nếu tôi không có sáng suốt, làm sao tôi thấy. Chính vì đó mà mình có cái cơ hội kích thích mình. Và mình lại nó lại có cái pháp hỗ trợ. Mình mới dễ tiến và dễ hiểu. Nếu mà người ta cứ nói kích thích. Kích động mình. Khuyên tu. Nhưng mà không có cái pháp. Không có lối thoát. Còn đây bây giờ mình đủ rồi. mình có cái pháp rồi đó. Chỉ cái mạch đi, mạch đến rõ ràng. Còn họ kia không có, họ bị lý thuyết thôi. Họ đi vô đó nhờ ơn trên lý thuyết, lúc cuộc không có đi tới nhau. Rồi kẹt cả đống, còn cái này mình tự giải thoát luôn. Còn nếu mà không tu, không thể nào giải thoát.
Mọi người ở thế giới, cả thế giới anh em tu vô gì đều thương quý ông Tám. Thì ông Tám làm cái gì đền ơn anh em, lấy cái xác này. Tao cũng có cái xác phàm y như tất cả mọi người. Mà cái xác này nó hư chỗ nào ta sửa được thì mọi người bắt chước sửa, kỹ thuật ta sửa. Thấy không? Cũng như ta có cái xe hư người ta sửa được rồi thì tất cả mọi người bắt chước. Ta làm những cái gì hữu ích cho một việc cho tất cả mọi việc. Sửa ông Tám được thì mỗi người theo ông Tám sẽ tự sửa được. Ta nghĩ như vậy mà ta làm. Còn nếu mà ta chấp rằng ôi da ông Tám tu pháp này hay đâu cần phải cái kia, thì thôi lo ngồi thiền được, không phải như vậy. Mình phải đem cái thực trạng của cái xác này bị tham ăn, bị bệnh hoạn, bị này kia từ nhỏ tới lớn bây giờ sửa nó lại. Thì mỗi người bước vào tu cũng mang cái xác này tới và họ sửa lại, họ sẽ tiến. Thấy rõ không? Cái đó là một việc cho tất cả mọi việc. Cho nên bạn đạo cũng có phần đóng góp này kia cái nọ nuôi cho tao. Người ta phải làm cái gì trước khi ta chết được để giữ lại cho những người ta đọc. Người ta mới thấy là ông này trước ông làm vậy, ông được thoát qua cái nạn đó. Ông làm vậy, ông mới thoát qua cái nạn đó. Thì lúc đó mình bắt được, mình nắm, mình qua. Chứ ở thế gian không có ai hưởng được cái gì hết. Nó hưởng là nó dốc, không có gì hưởng. Học để tiến thì đúng. Còn hưởng không có người nào được hưởng. Có gì đâu hưởng. Không có trọn lành mà, không thấy hồn vía mà, không thấy cái cơ sở vĩnh viễn của mình mà làm sao hưởng. Nói bây giờ ông cứ có căn nhà cấp tốc cho ông ở, cái đó không ai hưởng. Cái đó là cái giáo dục, cái trí khôn của lần rồi hình thành một cái giáo dục để cho người nào bước vô đây là thấy rằng tất cả những người vô vi là đều phát tâm. Không phải vì tư lợi, mà những người ở trong căn nhà này cũng đều là phát tâm hết, không có vì tư lợi. Cho nên mình phải bắt chước cái hạnh phát tâm đó. Thì mình mới vun bồi được cái đức tính tốt. Và từ cái đức tính tốt đó nó mới đi tới cái chuyện cởi mở, khai thông. Khám phá ra những cái tánh hơi tật xấu của chính mình. Và lật ngược tình thế để đi lên. Nghịch tử mới đi lên thiên đàng. Nghịch thế gian mới lên thiên đàng được. Mà mới thuận thế gian rồi không lên thiên đàng được. Cha mẹ sinh ra kêu cưới vợ để con, nhưng mà bây giờ nó tu nó không cưới vợ, nó không để con, nó đi đâu, nó đi về trời, nó phải nghịch lại cái chuyện thế gian là vậy. Mà tại sao nó tìm ra như vậy? Khi mà nó thoát được á, một kiếp này nó thoát được á, thì nó có thể cứu cửu huyền thất tổ. Anh em bà con của nó được hưởng cái thi xác của nó. Cho nên hồi xưa người ta ở đời nói, ôi ráng cho nó ăn học tới trạng nguyên, về làng ai cũng không, ai cũng nể mình hết. Hồi xưa nó học tới trạng nguyên, về làng ai cũng nể. Bây giờ mình tu thành đạo rồi, hỏi ma quỷ nó có kinh không? Nó phá phá người nào chứ phá cái hệ thống mà sáng suốt phá không được. Cho nên ông Tám đang ở giữa biển cả mà đang bị nhồi cho tụi con thấy rõ ràng. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, nhồi tùm lum nhưng mà chiếc thuyền đó nó vẫn chạy. Ta vẫn đi. Không bao giờ lùi bước. Mà chẳng có sợ sệt bất cứ một thằng nào ở thế gian. Chỉ sợ mình bỏ quên tâm linh mình. Mình không biết điều trị và sửa chữa mình thôi. Còn tất cả những thế gian đều là thằng nào cũng học bài hết. Và tiến hóa chứ không có thằng nào giỏi hơn thằng nào hết. Kể cả vua ở xứ, ở trên mặt đất này cũng bao nhiêu đó, cũng học bài và tiến hóa mà thôi. Và cái con chuột con học bài và tiến hóa mà thôi. Nó có cơ hội, nó ý thức, nó tìm hiểu lấy nó, thì nó mới tiến. Còn nó không tìm hiểu lấy nó, không bao giờ nó tiến. Mình là từ súng ống mà ra mà, súng ống nó có thành công. Thấy không? Súng ống không có thành công. Giết bao nhiêu là có thêm bao nhiêu. Càng giết bao nhiêu người thì càng thêm bao nhiêu. rồi mũi yếu nhất đã giết bao nhiêu nó sẵn sàng bao nhiêu. Nguyên lý rõ rệt mà không thấy còn đâm đầu làm khi giới làm gì mình. Thế giới rồi đây phải đi tới chỗ hòa bình tự thức. Còn người tu là quan trọng. Khi giới tình thương đạo đức là quan trọng. Ráng tu đi. Nhiều người tu đi. Buông bỏ hết rồi mà để cho mọi người thấy là hưởng hạnh phúc rõ ràng. Khi tôi hưởng được hạnh phúc thì người khác cũng được hưởng hạnh phúc. Và từ đó nó tạo ra một thế giới mới. Thế giới hạnh phúc. Có nhân quần sống được hữu tình hữu lý chứ không có sống cái lôi thôi nữa.
À, thưa thầy, con là Pháp Luân nó hay bị hát, thưa thầy, rồi nước mắt ra đàn rụa cũng như khóc vậy, nó có cách nào để cho nó hết không thầy?
Cái đó
là chị phải bỏ, đừng có làm cái đó, chỉ có sôi hồn như làm chứng minh, nó giải hết.
Thôi con làm chứng minh nữa, chứng minh nó.
À, cứ sáng làm chứng minh cho nó đi sang, bởi vì cái ánh sáng vô là bóng tối nó phải đi sang. Ráng làm chứng minh cho nhiều, giải cho nó hết.
Con làm, lúc trước con làm chứng minh với lại cho hồn không mà con làm con bị ngát nhiều.
Phải làm cho nó ra.
Với cái đó là cái phần tà khí nhân bên trên đi.
Thì con làm nữa đem về nó mệt quá.
Đó, cái tà khí. Mà tà khí chuyện gắn làm mà nó không bao giờ ra.
Nhưng mà sao
phải làm.
Có lần con ngồi thiền lại con thấy được cái một điểm thật sáng ở ba đầu con tâm nhang vậy đó. Nó khoảng chừng 3-4 phút rồi từ mà hồng sậm nó chuyển tím.
Cái đó là thấy ánh sáng của con tim không vậy. Còn nắm tấm.
Như là sáng chói vậy đó.
Nắm tấm như là còn nắm tấm như là cho nên chị phải làm chiếu mình để giải cái chuyện gì. Cái hàng ngày đi làm nhiều khi chung đụng với ba đứa cái chuyện cho mình. Thì về nó phải ngát. Mà nó xâm chiếm ở đâu, xâm chiếm lỗ chị không? Mà không hay. Mà đi vô nhà thương, vô nhà đẻ, nhà hộ sinh, thấy rõ ràng. Nó xâm chiếm.
Đi vô làm con phải có, không có nói chuyện gì, chỉ có hứng thầu vô việc làm.
Vậy mà không hay bởi vì mình còn yếu. Cho nên về nó làm cái chứng minh. Nó ngáp
thì nhiều lắm.
Nó ngáp thì nhiều lắm. Bắt nó làm thì mở. Cứ việc ráng làm thì nó sẽ mở. Cái phần đó là trượt. Ngáp là trượt cái gì. Không có phải thanh
không? Không, dạ con biết cái đó là ngáp là tống cái khí carbon nó trong người ra đó. Carbon là làm cho con người nó mệt mỏi đó thầy.
Đó. Làm cho nó ra hết thì em. Thì khi mình nó khôi phục lại.
Người mà đã xuất hồn được rồi đó thì khi gặp một vị Phật, vị Phật thế hình phù hoặc một áo mã hay sao? Bởi vì khi mà gặp một vị Phật ở địa ngục là để cho những dân linh đi được giảng, có những giảng đường vĩ đại và lúc cũng như Quan Âm xuống để giảng, và những người có nhiệm vụ và được Thượng Đế an ban để xin giảng được dòng linh, những dân linh đó được chọn lựa và tu học để được diệu thân, thì cũng ăn mặc những tóc đẹp chứ không phải là ăn mặc ở trong nghi lễ như thế để thức tâm những phần hồn trượt hoài nghi như thế. Thế thầy, nếu mà gặp vị Phật ấy à, coi như là chưa được cung cấp đó, thì vị Phật đó áo mã và như thế hay sao? Những vị Phật chưa có nhiệm vụ thì cũng tôn những hồ thiên ấy thôi, thì cũng vẫn sơ sài tùy thức của người mà thôi. Cũng như bên vô vi bây giờ đi lên, nhiều người thấy tôi mặc áo xanh cũng có, còn nhiều người thấy tôi mặc áo đen cũng có. Là tại sao? Là tại vì cái thực của hành giả thấy, vì trình độ của hành giả thấy như muốn như vậy, cái ý nó còn ở như vậy thì nó diễn ra như vậy.
và nhiều người dòm thấy thị vật rồi gặp thế biến thành nghĩ thì tâm vừa còn thị nữa, chưa có pháp luật đó. Đó, cho nên khi mà chúng ta thấy một hình vật chúng ta không có đổi đi, và sẽ thấy những, và sẽ đi tới những, ý chứng năm mình là chúng ta không được đâu. Cái cõi trên cũng có cõi hồng, đâu phải thế. Cho nên người tu nhận nhận đi tới vô cùng là chúng ta không có bao giờ vô tin. Để bất khả bất tính và bất khả thành tính này. Sau này đi lên trên cũng vậy. Những người vô vi không tin hẳn người đó là một người. Nhưng mà chúng ta người tu, người vô vi là tự tu, tự tiến. Là tin một vị Phật, vị Phật cũng biết ta được gì. Nếu chúng ta không có dũng chí và hành tiến, vị Phật đó cũng chúng ta biết phận số phận chúng ta và chúng ta thấy trên hành chuyển chính mình thay đổi chúng ta thấy rằng do ta mà cho nên sau này quý vị đi thấy cảnh này cái nọ rồi một thời gian không thấy cảnh nữa và chả thấy gì hết và cảnh là mình là cảnh mà không bao giờ mình đi thấy ai mà họ cứ la thấy mình rồi và cảnh là mình là cảnh mình trở về hư không đại định cho nên cái kiếm anh sờ mặt đó, nó đâu có thấy nó. Thấy không? Nhưng mà anh ấy đó là cái kiến. Còn cái người trong cái thanh tịnh rồi, không đứng cái kiến, không ngồi dụng cái kiến. Ngay ở thế gian bắt phà mà mình thấy cũng khá cái kiến. Cái này cũng khá cái kiến. Còn phải trường sang trong đó. Cho nên sự quan tâm càng ngày càng xuống trước. Cho nên tu được học pháp được vô cùng.
Bây giờ hồi trước thì con mê thầy cũng đi theo thầy ở này, nhưng bây giờ con thấy là họ ra những lời thầy giảng ở đây con thấy đủ rồi.
Anh phải tìm ra, tìm ra rồi là tôi trong anh đâu mà đi theo.
Đấy, đó, đó, không có không đó, hồi đó không biết thì nó cứ nhảy theo, nó nhìn cho được.
Cho nên sự mê lầm của Thượng Đế nói rằng các con đang sống trong mê rồi. Mà thằng nào nhìn nhận là mình đang có mê loạn. Mà tỉnh rồi thì mình có tất cả, mà mê loạn thì mình cứ đi tìm hoài. Quên mình mà đi tìm hoài. Mà tìm ra ta là có hết ngồi thì nhiều bản thân. Để ông Phật thành thật. Thấy không? Tâm ra ta, tâm tất cả đi đâu?
Con xin lỗi thầy, con nhất quyết con thanh đi ra cái cửa đường của thầy. Phải đi được nhưng giờ con chưa được, nhưng mà con phải đi được thì phải đi được. Ngày hôm nay con gặp thầy, con xin lỗi thầy để con quyết định cái thanh đi.
Có cái ý chí là nhất định mình có tất cả. Cái sự khao khát của loài người là muốn đạt tất cả mà thiếu thanh tịnh mà thôi. Cái gì cũng từ trong mình chứ không ở bên ngoài. Mà nói hoài vậy chứ mà nói không hiểu. Cho nên trước mắt chúng ta thấy không, con bò nó to lớn, rồi lấy rồi đánh đi. Hỏi cho cha chúng ta đang nhồi và đánh đánh chúng ta cho cái nghiệp khảo mình, cho vợ, cho con, cho xã hội, cho đủ thứ, dạy có một thằng đó thôi. Nhưng mà không hiểu. Để trở lại chắc. Nên con người khổ lắm. Không hiểu. Cho nên ông Phật ông nói sanh lão bệnh tử khổ. Không có người nào có thể sửa chữ này. Không có người nào sửa. Chữ đó là châu lý. Đi đâu thì chuyện vui. Đó là chuyện vui. Nhưng mà mấy ai hiểu. Cho nên tu đi. Đi con đường này không còn suy sai. Và giữ cái cuốn kinh A-di-đà đó để mà sử dụng. Cuốn kinh A-di-đà là đau đớn. Không phải lý thuyết sư. Nếu như người nào đi ngoài lời cuốn kinh A-di-đà là gặp được sẵn. Nói trước thì biết. Sau này những người cố gắng tu đi. Thì việc ra ăn lên. Việc đi tạo. Được nổ. Thì cuốn A-di-đà. Khi tu có điểm. Dịch từ chữ y như vậy, mình thấy cái luận điểm. Cho nên mọi người nghe được âm thanh của tôi là không phải là âm thanh của Phật. Âm thanh của tôi là âm thanh diễn quan rút và giải biến tâm, không phải là âm thanh giỡn tại thế. Nhưng mà nhiều người không hiểu. Và khi mà hiểu rồi, thấy được lầm tôi trong một giờ, một phút, thấy cái mặt sừng sừng, thanh thản, thì chúng ta ở đâu?
chúng ta từ nguồn cội giáng sanh, mà người này đang về nguồn cội, mà người nói chúng ta nghe đi, mở đi, mà người thường cũng nói cho họ nói đi, cho ăn học cho tiến sĩ đi, hết sách thì họ nói nghĩ không vô. Tại sao? Tại không đúng theo cái nghiệp của chúng ta, không đúng theo cái đường lối tiến hóa của chính chúng ta, cho nên đau khổ ở chỗ đó. Cho nên chúng ta không phải ở cảnh thế gian, đừng lầm là chúng ta vừa ở thế gian. Chúng ta có hồn, mà hồn chúng ta ở thế gian không bao giờ đảo được, thì chúng ta phải trở về. Mà muốn trở về thì chúng ta phải giải nghiệp, mà muốn giải nghiệp phải tham ăn và đạo. Cho nên chúng ta đang ra đây là chúng ta tham ăn và đạo từ cái đời mà thấy đạo. Nghĩa là người anh là có gia đình, có vợ, con nằm đi, anh nghĩ gì trong giây phút nào? Có đổi bạn rồi được cái gì con nằm, cái gì? Đó là cái ý chí vô cùng, sẵn có của mình, thấy chưa? Nhưng mà cái ý chí đó thường để cho chúng ta thấy rõ. Khi ta thành đạo không phải là một người thân, là chúng, cái sự vĩ đại vô cùng, chính anh em tỷ lũ của chúng ta. Khi vô cùng, đặt cái pháp này, không nên bị lung lạc ở ngoài do bệnh tâm chúng ta tìm ra ta, cho nên đầy đủ tài liệu cho nó sung sướng vô cùng. Khổ gì khổ, tranh đấu với đời, đau khổ với đời bao nhiêu, về nghe một phần ba cung văn của người giải hơn bất cứ cung văn nào, nó sống động như vậy.
Thầy không biết gì là gì, tôi muốn dùng cái quà cho thầy, nhưng mà chưa có quà tan cái thầy nói.
Phải, bởi vì em còn cái nghiệp, nghiệp lực nó đang hút, vợ con nó đang hút, nghiệp lực nó vô hút, bởi cái vợ con là liên đối với cái xã hội hiện tại, và cái nắng trực của xã hội nó đang hút. Cho nên ý chí mình phải chia sẻ, và mình phải vấn thân vào nghiệp để dạy, thì nó phải lo cuốn chứ, là khó được. Cho nên rồi tu để đi tập. Chúng ta đi được tuần tự như vậy, cái tôi thành đạt cũng từ trong đó ra. Bây giờ anh sẽ thành đạt cũng từ trong cái cảnh đó. Làm sao tránh khỏi được, nếu ồ tôi muốn đi với ông Tám đi, đâu có trời không, tôi đi với tôi đi. Tôi đi với vợ con tôi, để tôi quán thông vợ con tôi quán thông tình cảnh tôi. Thì tôi làm ai vậy, thấy chưa?
Thầy cho con nhiều không thể tưởng mà con chưa có làm được cái gì. Nó nhìn nó ra đây nó ngồi khóc tại là không có làm được gì. Nó
thì từ từ nó sẽ đi thật. Bởi vì cái đại nguyện của mình có, và mình biết nhớ, mà mình biết khóc, biết tưởng tới cái đại nguyện của chính mình.
Chứ con cảm thấy cô đơn. Vì cái con tìm thầy quá, tìm quá quá mình tư lắm mà không có tiền. Không có tiền.
Nó phải vậy mới có cơ hội dẫn kia. Nó phải có vậy mới được. Cho mỗi người đều có trong cái chu trình như hoa tôi chưa cài. Mà nếu tôi không nên, tôi thấy ông Phật là con, tôi muốn đi như ông Phật. Nên đi qua đi, nên qua đi, nên qua đi. Vương bồi dụng chi. Không có nên, cũng bao giờ có dụng chi.
Thầy có thể đi được. Cứ như vậy và thành ra con thấy ý chí chưa thành, nhưng mà
đi phải đi dụng gì đó. Có ba chữ.
Dạ, học rồi không hết á.
Một ngàn kiếp học đi thí dụ, dạ. Một ngàn kiếp chưa xong.
Hoặc mà còn không nổi nó chứ thì nổi thôi.
Tôi nói rằng tôi là học trò của tất cả mọi người. Tôi có dám là tôi đã học. Mà tôi đã. Mà tôi phải học. Bắt buộc phải học. Tôi không cho nó bê trễ. Khi mà anh đặt tâm trạng như tôi, không bao giờ anh ngỏ cái trường hợp tiên hoa. Nó cho ta đây là chúng ta chối bỏ cái trường hợp tiên hoa. Nghe không? Dự học là chỉ được biết. Người bạn kích động, trả lại. Mình quỳ trước mặt, sung sướng vô cùng. Nghe không? Dự sửa tâm, mình đặt cái gì?
Con cái bệnh gì thì giúp thầy chữa con. Ví dụ giờ thầy con quỳ cũng được. Ví dụ giờ con quỳ con lại trước thầy, nhìn cái tâm con thấy là con hòa với thầy được. Còn có những người con vậy, ví dụ giờ con muốn quỳ lại họ, nhưng mà con quỳ bề ngoài nhưng mà bên trong này, con không chịu.
Cái tự ái
là cái đó, là
cái tự ái của mình. Nhưng mà cái quỳ xuống
để tôi dạy họ.
Vì xin đây dạy.
Mà nhờ họ tôi mới sửa thân. Và tôi cũng bừng sáng hơn một điểm nữa. Và tôi cũng bước lên một bước xa hơn nhiều hơn. Trong cơn anh bị đôi. Thằng đó nó nói như là mày không vì đắng thân. Cũng như chế độ Việt Nam. Anh phải làm điều đó tôi mới phát cơm cho anh cũng làm. Anh phải vì cái gì nữa.
Dạ, con có vì cho nó nhận. Anh phải vì mới lấy cơm.
Phải vì nữa. Dạ. Nhưng mà anh chỉ vì thì cái tâm anh đi trước. Một cái thằng đắc tài nó để lùi. Nhưng mà hình ảnh của anh là bị cứu tinh luôn. Anh thấy không? Mà anh là gì? Tại sao chúng ta học? Biết tử lượng đất, vừa vì để cứu nó. Thằng muốn dạy đời mà thằng không phải đi học.
Con đang bình dạng đó, con biết.
Anh thấy rõ chưa?
Đó, đó.
Tại sao anh không có phục, phải phục? Bởi tất cả là Thượng Đế. Mà Thượng Đế thử ta. Nó nói tao là Thượng Đế. Mình nhìn. Để coi Thượng Đế thiệt hay là giả. Tôi sáng hơn mà tôi vì. Mà tôi lại. Mà tôi xin anh. Tôi vang xin anh. Làm thế nào? Mình phải thức tâm. Thì hai sẽ được. Trong phải được một. Có lời chứ đâu có lỗ. Mình thêm người bạn mà. Mình thêm trong an ninh mà. Mình thêm trong tình thương. Nhưng mà mình không có mê gì. Vì để đổ tha nhân mà. Tại sao tôi không lập trại hy sinh đâu. Con bò nó còn chia thịt cho người ta ăn để nó đổ tha nhân mà. Tại sao tôi vì một chút để đổ tha nhân tôi không làm. Thấy không? Chuyện đó mình đã làm rồi.
Vậy con đã làm rồi, con chưa thuộc bài.
Thấy chưa? Ngâm có khó, thời gian vô nam sự, nhưng rồi sẽ học. Tuổi chín mùi rồi, thấy mình vẫn có giá trị. Như hôm trước tôi nói chuyện ở trong trường thầy. Ông Tâm không có giá trị. Thấy không? Bởi cái giá trị nó không có đo lường được. Khi mà nói ông Thái số không hợp thành ông Tâm, lòng tám có thể nói vô cùng và không có giá trị. Vì người thấy nó mới có giá trị, và người không thấy thì luôn luôn không có giá trị. Kể cả Thượng Đế đang nương. Cha ruột sanh nó ra đang lo cho nó, nhưng mà nó coi cha nó là không có giá trị. Là thằng ngu. Thế chứ? Câu đó có thể dạy cho người chưa thích. Và nghe xây dựng cho người có lòng. Và cũng tỉnh thức được những người quan ngôn nữa. Ta thấy nó được có cơ hội sống bình đẳng với những đại linh. Thế chứ? Thì một việc làm hữu ích cả ba, ông Tâm phải làm. Đó cũng như vì cho một người. Thấy không?